tinh tinh giải thư chuyển gì đó. Thì muốn như vậy, muốn vô được một cái pháp, bây giờ cái pháp nó mới vô không được, vì đọc nó không hiểu, hay là kia là nhân duyên chưa đủ, thì mình phải vào mưa cái pháp hành này, tức là tính giả, tính giải là mất rồi, tinh hiểu đó. Tự na nghe rồi tinh hiểu, tức là tính giải, sao chép, bảo tồn. Tức là tính giải là một nè, nó có 10 pháp, sao chép là 2 nè, bảo tồn là 3 nè, nó gọi là tính giải, thư tả, hộ trì tới bảo tồn á. Hiến cúng đó là cúng dường là 4 nè, truyền bá đó là lưu bố ra là 5 nè, học hỏi tức là ôn tập đó là 6 nè, tụng thuộc nó gọi là thọ tụng, thọ tụng là 7 nè, tu tập tức là 8 nè, hay như lý tư duy đúng lý là 9 nè, và phát khởi gia hạnh, đem sự tu của mình mà nỗ lực tu tập. Gia hạnh tức là gì? Tức là bây giờ mình tu rồi, gia công thêm mà tăng trưởng nó lên, tinh tấn gia tăng nó lên, tu tập là 10. Thì đây là những người mà họ nghe pháp rồi đó, họ muốn vào pháp thì họ đi 10 theo cái pháp hành này. Tinh hiểu tức là cái chỗ này văn huệ rồi, tức là sao chép này nó tức là nó tập để nó ghi cho nó nhớ, để ký ức đó. Cúng dường bằng cách là mình tu, hay là bằng cách là mình thuyết, hay này kia, cái cúng dường pháp, truyền bá, học hỏi, đồng tập, tôi tư ly đúng lý, tu tập. Thì bây giờ nó hỏi mình là 10 cái pháp này, nếu mà mình cái người nào đó mà ở trong kinh này rồi đó, thành 10 cái pháp này thì được bao nhiêu phước đức? Thì Đức Phật dạy rằng thắng nghĩa sinh, thiện nam thiện nữ như vậy được phước vô số vô lượng, khó thể đối chiếu và nhận thức. Cái kinh đại thừa đó thì nó lớn, nên cái phước đức nó lớn lắm, phước đức nó lớn không thể cùng tận được. Thế mình tinh giải được một phần của nó thì cũng là cái sức đức nó Như Lai chỉ nói cho một phần nhỏ thôi. Đây là thí dụ nè, nơi đất móng tay mà so với tất cả địa đại thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/100,000, không bằng 1/1 toán kế dụ Upanishadam. Tức là nói về cái số thôi, số ở bên Trung Quốc á, tức là rất là ít, so không cách nào mà so được, nó là vô tỷ. Thế 1%, nếu mà cầm 1% thì mình còn so sánh được, cái này như 1% cũng không so được nữa, 1/1000 cũng không so được nữa, 1/100,000 cũng không so được nữa, cho đến là 1/1 của Upanishadam, tức là một số rất là lớn cũng không thể so được nữa. Thì vậy thì công đức của những cái việc kinh đại thừa nó lớn như vậy đó. Thành ra mình ví dụ như mình có cái này rồi, mình có thể thành 10 cái pháp này, thì 10 pháp này nó sanh ra những loại công đức. Công đức nó lớn khủng khiếp đó. Cũng như đất móng tay đó, nó như so với đất cả đại địa đó, thì không cách nào mà so được hết đó. Nước trong lỗ chân trâu bò mà so sánh với nước cả 4 đại dương thì không bằng 1%, không bằng 1000, tương tự như vậy. Đối với các kinh nghĩa lý chưa hoàn hảo, tức là kinh bất liễu nghĩa đó, kinh này rồi mình nghe rồi tin hiểu, cũng hành 10 pháp vậy. Một kinh này mình muốn vào, mình muốn xâm nhập được thì mình phải đi vào 10 pháp này. 10 pháp này đã nói ở trên đó. Tinh hiểu, thư tả, hộ trì, cúng dường, lưu bố, đọc tụng, tu tập, tư nhí, tư duy, gia hạnh này, như là cái gì đó. Cái nghĩa lý chưa toàn hảo mà nghe rồi tin hiểu, cho đem sự tu của mình mà nỗ lực tu tập, tức là gia hạnh á. Từ gia hiểu tới gia hạnh nó tới 10, làm đủ 10 cái như vậy thì cái phước đức nó đã có rồi. Kinh chưa nghĩa lý chưa toàn hảo, tức là nó còn nhân còn quả. Mình tu cho đúng cách của nó đó thì cái nhân quả nó phát triển là cùng cực rồi. Nhưng mà so với cái phước nghe rồi tin hiểu cho đến đem tự tu hình mà nỗ lực tu tập, tức là gia hạnh đó, đối với cái pháp loại nghĩa lý đã hoàn hảo cho kinh liễu nghĩa đó, thì không bằng 1% cho đến không bằng 1/1 bên sắc nam, tức là không có cái gì so sánh. Nó nói là về cái công đức này là cái số lượng thắng hơn tất cả số lượng khác. Rồi khi Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, đại đó là trong này á, trong kinh nó nói là bây giờ nếu mà cái vấn đề thắng á, nó công đức thắng á, nó nói có thể số lượng thắng, quay lực thắng, không có cái gì có thể tương ưng với nó nữa được, tức là cái nhân nó là nhân thù thắng, và là cái pháp đệ nhất, nó gọi là thí dụ, trong các thí dụ nó là cái không có gì hơn được. Cái ăn như nước cái mình trên nước đại dương như là chân trâu vậy đó, thì tổ thì nó chia ra nhiều lắm, nhưng mà đại khái ở đây mình nói là thôi số lượng thắng cũng đủ rồi. À, khi Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, Đại Bồ Tát Thắng Nghĩa Sinh lại thưa ngài: bạch Đức Thế Tôn, trong tàng bội pháp thoại giải thâm mật, pháp thoại này nên mệnh danh là gì, chúng con phải kính cẩn ghi nhớ như thế nào? Đức Thế Tôn dạy: Thắng Nghĩa Sinh, pháp thoại này trên là nghĩa lý hoàn hảo về thắng nghĩa, Lý Hòa Ngã là Thắng Nghĩa, Tàu bị là gì quên rồi. Ông hãy kính cẩn ghi nhớ theo cái tên như vậy. Khi Đức Thế Tôn nó pháp toàn nghĩa Lý Hoàn Hảo về Thắng Nghĩa này, thì trong pháp hội có 600.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, 300.000 thanh gian lánh xa bụi bặm, tức là xa lìa cấu nhiễm phiền não đó, diễn ly trần cấu đó, tách rời dơ bẩn. Cái diễn ly trần cấu tức là xa lánh bụi bặm, tách rời dơ bẩn, cái đó gọi là diễn tầng. Diễn tầng tức là xa lấy bụi bặm, ly cấu đó, dơ bẩn. Đối với các pháp thì được mắt pháp trong sáng, tức là đắc pháp nhãn thanh tịnh đó. Làm dịch ra tiếng Việt thành ra nhiều khi mình nghe lạ. 150.000 thanh văn hết hẳn mọi sự sơ hở, trong này nó sơ hở là các lậu hoặc á, làm dịch ra tiếng Việt thành ra nhiều khi mình thấy lạ. Tâm được giải thoát, 75.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, tức là cùng có là pháp không và sanh không á, gọi là vô sinh pháp nhẫn, tức là đắc được nhị không. Tức là nghe mà cái này, nó giai đoạn này mà nghe được cái này mà tự nhiên tin hiểu được thì đạt được giai đoạn kiến đạo. Đạt được kiến đạo thì mới xa lánh được các những tầng ly cấu được. Những cái tầng và những cái cấu tức là những cái chướng trong cái tâm của mình. Tầng tức là các phiền não. Còn cấu tức là cái các tiền phược trong tâm. Được mắt pháp thanh tịnh tức là được kiến đạo. Kiến đạo tức là như có con mắt mà thấy được pháp. Trong 150.000 thanh văn hết mọi sự sơ hở, tức là không còn các lậu hoặc nữa. Hoặc tức là những mê mà nó có thể làm cho mình bị lọt vào trong sanh tử luân hồi nữa. Được vô lậu pháp, tức là không còn, nó còn lậu tức là còn sanh tử trở lại. Tâm được hoàn toàn giải thoát, 75.000 được vô sinh pháp nhẫn. Tức là các vị Bồ Tát thì được kiến đạo của bên Bồ Đại Thừa, tức là thấy được cái nhân không và cái pháp không. Còn bên thanh văn thì được cái kiến đạo, thấy được các phiền não chướng và sở trì chướng. Còn sơ đầu tiên thì có khoảng chúng sanh phát được tâm vô thượng Bồ Đề, tức là nói về đại thừa thì phát được tâm vô thượng Bồ Đề. Có tâm vô thượng Bồ Đề tức là phát một cái là cầu vô thượng Bồ Đề và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là hai giai đoạn đầu của bên đại thừa. Nó dính vào giai đoạn thập tính đó. Thập tính đó, nó gọi là phát tâm, nó dính về cái giai đoạn mà thập tính là cái đoạn phát tâm vô thượng Bồ Đề đó. Thập tính thập trụ á, nó thuộc về giai đoạn mà phát tâm vô thượng Bồ Đề đó. Tinh, rồi bắt đầu là mình trụ vào trong cái tâm vô thượng Bồ Đề đó. Còn bắt đầu thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng. Thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng á, nó thuộc về là mình trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề đó. Còn giai đoạn mà thành ra cái kỳ mà kỳ này đó là thầy trường là giảng cái gì thập tính đó, tức là dạy cho cách phát tâm. Phát tâm vô thượng Bồ Đề nè, có 600.000 chúng sanh vô thượng Bồ Đề. Hôm nay học tới đây là hết cái này đâu nghe, sao học cái chuyện như vậy. Vừa dạy vừa đọc trước rồi. Có gì đâu, cái này còn có gì thắc mắc cái này không? Cái này thì nó mục đích là trong này thực sự ra nó đề dương cái pháp này thôi. Nó chỉ là nó nói là cái pháp này là cái pháp cùng tột của Đức, thuộc về giai đoạn cuối chuyển pháp luân của Đức Phật, thuộc về cái pháp liễu nghĩa kinh, do đó công đức của nó là nó vô lượng vô số vô biên. Nếu mình mà ngộ được cái pháp này thì tâm Bồ Đề tự nhiên phát sanh, xa lìa được các bụi bặm cấu uế, đó là xa lìa diễn ly trần cảnh, đắc được pháp nhãn tình, vượt bỏ được tất cả các lậu hoặc và tâm được giải thoát. Nên nếu gì mà đi vào được trong pháp này thì được như vậy. Pháp này là gần như là nói về các pháp không vậy thôi, nó ca tụng pháp này thôi. Còn pháp sau đó là bắt đầu là tập cho nó an trú trong cái tâm vô tánh. Giờ nó chỉ cái cảnh cho mình rồi đó, cái cảnh để mình quán, cảnh sở quán của mình đó, là cái ba cái vô tánh đó. Sau này nó bắt đầu để dùng pháp chỉ quán để an trú vô đó. Rồi, có gì thắc mắc không? Bồ Đề Tâm Bồ Phát đó, nó có 5 giai đoạn mà đây là Bồ Đề Tâm Bồ Phát rồi. Giai đoạn thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm, tức là giai đoạn thập tính. Mình nghe được cái nhân địa tu hành của Phật Bồ Tát, mình cảm được công đức của Ngài, mà nương theo cái đó mình mới phát Bồ Đề, giống như là Ngài, cũng như là Ngài A Nan mà phát trong cái kinh chú Lăng Nghiêm này vậy đó. Thì nghe Ngài ngộ được cái tâm rồi, bắt đầu Ngài mới phát là nguyện đời đời kiếp kiếp, như là trong ngũ trược ác thế mà phải sanh ra vậy đó. Cái là giai đoạn phát Bồ Đề Tâm, tức là trong đó là mình gieo một cái nhân
thì cái nhân đó để đạt được bồ đề quả, cái bồ đề tâm đó là nhân địa tu hành để mà đạt được Phật quả. Do đó là cái gì muốn tu vào con đường đại thừa, muốn đạt được Phật quả thì cái đoạn pháp bồ đề tâm này bắt buộc phải có. Mà muốn cái pháp bồ đề tâm cho được mạnh kiên cố mà không có thối lui đó, thì lòng tin nó phải rất là sâu xa. Do đó mới bắt buộc phải niệm trong cái đoạn 10 đoạn tính là giai đoạn để mà là cái bồ đề tâm này, cái pháp bồ đề tâm này nó càng ngày càng mạnh lên, nó không có thối nữa. Đó, bắt đầu cái đoạn thứ hai tức là phục tâm bồ đề, tức là cái vấn đề nó bây giờ hàng phục những cái tâm hướng nó hoàn cho nó hướng về bồ đề tâm hết. Thì cái này nó là dùng tất cả các phương tiện như bảo giai đoạn từ thập trụ trở lên á, dùng để cắt các phiền não, hàng phục cái tâm vọng tâm của mình, cũng như là bắt đầu như kinh Kim Cang vậy đó, làm sao hàng phục và làm sao an trụ cái tâm á, cũng như là ngày tu bồ đề mà hỏi Phật là làm sao an trụ và làm sao hàng phục cái kỳ tâm. Đó là giai đoạn thứ hai này, giai đoạn phục tâm bồ đề. Thì hôm đó Phật mới nói là mọi người làm các ba la mật mà đừng có trụ ba tướng ngã chúng sanh thọ giả đó. Thì thực sự ra trong cái kinh Kim Cang Bát Nhã La Mật thì nói là người bố thí trong các loại chúng sanh, noãn thai tháp quá bốn loại chúng sanh á, mà bố thí á thì phải bố thí không trụ tướng, hoặc là bố thí mà không có tam luân không tịch, tức là không thấy tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì nó gọi là cái đó là hàng phục và an trụ kỳ tâm. Thì cái đó trong cái bố thí thôi, nhưng mà thực sự ra mà bố thí ba la mật thì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, các cái đều áp dụng giống như vậy đó. Thì cái đó giai đoạn này á, nó gọi là giai đoạn cái hàng phục tâm bồ đề, phục tâm bồ đề, tức là hành các loại ba la mật, hành các ba la mật nhớ. Như mà hành trì giới thì không phải là hành ba la mật, hành trì giới mà có không có đó, không có trụ tướng thì mới là cái giới đó, là trì giới ba la mật. Cái gì ba la mật là có Bát Nhã đúng không á, thì mới là ba la mật. Thì giai đoạn mà hàng phục cái kỳ tâm này nè, an trụ kỳ tâm này, nó gọi là phục tâm bồ đề. Giai đoạn thứ ba mà cái vấn đề mà cái trong cái năm tâm, năm cái loại, năm cái chủng tử bồ đề này, nó gọi là tam minh bồ đề. Tam minh bồ đề tức là đối với cái pháp bồ đề nó đều được thấu triệt, minh tức là không còn cắt quạt nữa, nó có phá cái vô minh, nó phát ra ba cái minh. Cái mình ba cái minh ở trong tâm minh đó, tâm minh của mình là đối với quá khứ đều hiểu biết hết, đối với hiện tại đều biết hết, đối với vị lai đều biết hết, nó gọi là tâm minh. Tâm minh tức là nói cho ha, thành ra đối với ba đời các chư pháp từ gốc đến ngọn, tổng tướng của nó, một cái pháp nó có cái tổng tướng của nó, một cái pháp nó có biệt tướng của nó, tướng của nó trong quá khứ như thế nào, biệt tướng của nó trong hiện tại như thế nào, biệt tướng của nó trong vị lai như thế nào. Tâm minh của nó, một người nó tâm minh đó, chẳng hạn như là thiên nhãn minh là biết được tất cả những cái về quá khứ đó, là thần túc minh thì nên biết được những cái thiên nhãn minh là bước những cái tương lai, thần túc minh là biết những cái quá khứ, túc mạng minh chứ, túc mạng minh là biết những cái quá khứ, và lậu tận minh là được giải thoát. Thì tam minh này là gì? Giải thoát là giải thoát tất cả các chướng, tất cả các ràng buộc. Thành ra tam minh này đó tức là trong cái ba đời các pháp biết rõ tận cùng minh bạch, cũng như là mình có thiên nhãn biết được cái quá vị lai vậy đó, biết cái túc mạng, biết được quá khứ vậy đó. Cái lậu tận là ngay cái hiện tại được giải thoát vậy đó, mà biết các pháp, nó có một cái pháp thì nó có cái tổng tướng của cái pháp và biệt tướng của cái pháp, cái gốc rễ của cái pháp và ngọn ngành của pháp là biết tận cùng hết, biết rõ các pháp như vậy, biết rõ được tất cả các pháp bản chất của nó thanh tịnh, tức là không có các tướng gọi là phiền não, tức là cái pháp giống như cái pháp không vậy đó. Nếu nói là đó là biết rõ tất cả tất cánh các pháp bản chất nó là thanh tịnh, tức là đó tới hồi nào tới giờ nó chưa từng theo nhân, nó chưa từng gặp quả, bản chất nó là không, nó thanh tịnh từ bản nhiên. Hiểu biết được như vậy á, quá khứ nó cũng vậy, hiện tại nó cũng vậy, tương lai nó cũng vậy, biết được như vậy nó gọi là biết tờ tam minh bồ đề, hay là gọi là biết được ba la mật đa tướng của các pháp. Thành ra trong này mình nói rằng quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà trong cái quá khứ hiện tại nay bản tướng nó vô sai biệt, bản chất nó là một cái tướng, nó là tướng thanh tịnh, và quá khứ nó cũng thanh tịnh, hiện tại nó cũng thanh tịnh, vị lai nó cũng thanh tịnh. Khi mà biết được như vậy nó gọi là biết được Bát Nhã Ba La Mật Đa Tướng, thì được sanh được cái tam minh bồ đề. Cái chủng thứ năm của bồ đề nó gọi là xuất đảo bồ đề. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tướng đó tức là nhập được cái bản lai thanh tịnh của tất cả các pháp, mà đắc được phương tiện lực tức là đắc được phương tiện lực mà có thể làm được mọi cái phương tiện thiện xảo độ tất cả chúng sanh. Nhưng mặc dầu đắc các phương tiện lực đó nhưng mà không có chấp trước ở Bát Nhã Ba La Mật, trong đó mà nhập tới là chấp không á, diệt được tất cả phiền não, gặp được mười phương chư Phật, đắc được vô sanh thất nhẫn, xuất được tam giới, thì nó gọi là xuất đảo Bồ Đề. Xuất đảo Bồ Đề thì giai đoạn này là đắc được vô sanh pháp nhẫn rồi, xuất là đảo, đảo ngược lại tức là không còn lọt trong sanh tử nữa. Thứ năm tức là đạt được vô thượng Bồ Đề, đạt được tức là tọa được đạo tràng, đoạn phiền não tập khí, đắc a độ đà la đồ lợi tâm Bồ Đề, tức là năm loại Bồ Đề đó. Năm loại Bồ Đề tức là phát Bồ Đề tâm, mình phải đi qua những giai đoạn như vậy. Thành ra cái phát tâm Bồ Đề nằm ở thập tính, rồi bắt đầu là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó, là 30 tâm á, thì nó gọi là phục tâm Bồ Đề. Phục tâm Bồ Đề trong giai đoạn đầu mình nói đó, từ sơ địa đến địa thứ bảy á, thì nó gọi là minh, tam minh Bồ Đề. Từ địa thứ bảy, thứ tám, thứ chín á, gọi là xuất đảo Bồ Đề. Qua bến cái địa thứ mười, nó gọi là diệu giác địa, thì nó gọi là vô thượng Bồ Đề. Thì cái phát tâm Bồ Đề thì cái tổ luận gì đó. Thành ra mấy ông tổ nói, ví dụ như thì dù phát tâm Bồ Đề đó, nhiều khi người ta chỉ gọi là phát tâm vị thôi, trong cái vấn đề mà nói về những cái vị mà đi trong cái các vị Bồ Tát tu hành á, nó phát tâm Bồ Đề nó thuộc về phát tâm vị, tức là vị kiến phát tâm, dùng để lúc trước mình có những chủng tử tập khí, thì mình mà khi mình phát tâm Bồ Đề thì chủng tử tập khí này nó vẫn còn, nó chưa mất, tức là vẫn còn mà có quyền mình phát. Ha, thì bắt đầu là nằm trong nhân nghiệp Phật thập tính. Kế đó 30 cái tâm này, tức là bắt đầu là phục tâm vị, tức là phục tâm Bồ Đề đó, tức là dùng những cái pháp để hàng phục tạm chủng tử tập khí đi. Thì bắt đầu là mình đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó là mình là an trụ và phục phiền tâm á. Mình nói là anh theo tinh thần của cái Bồ Đề tâm. Rồi sơ địa đến bảy địa thì từ từ có gì học, không phải sao những phẩm sơ này nó sẽ dạy. À, là làm sao trong cái sơ địa nghĩa địa này thấy được minh tâm kiến tánh, nó gọi là minh dị, hay là tam minh Bồ Đề đó, minh dị, tức là trong cái biết tất cả các pháp bản mạc cú cánh, tổng tướng và biệt tướng, thấy rõ nó trong các ba tam thế, tức là ba đời, thấy rõ nó bản lai và thanh tịnh, đạt được Bát Nhã tướng. Nó là nó nói là từng phần trừ hết tất cả các di tế phiền não, tức là cái thấy biết sai lầm, ngộ nhập phi kiếm, ngộ gặp nhập cái Phật tánh. Địa bảy thứ tám chín gọi là xuất đảo vị, tức là nó không còn, nó vào được bất động địa đó. Rồi địa bảy thứ tám chín vào được bất động địa, tức là không còn thối xuất nữa, vượt qua khỏi tam giới, đắc được vô sanh pháp nhẫn. Tâm thường thấy được, gặp mười phương chư Phật, thường đi đến được mười phương chư Phật, lấy mười phương chư Phật làm đạo tràng để tu tập. À, được diệu giác á, diệu giác rồi, tức là địa thứ 10 á, tức là gọi là vô thượng vị, tức là vô thượng Bồ Đề đó. Thì mới kia ta coi mình nói gọi là phát tâm Bồ Đề hay là phát tâm vị, phục tâm Bồ Đề hay là phục tâm vị, tam minh Bồ Đề hay gọi là minh vị, đảo Bồ Đề hay là xuất đảo vị, và vô thượng Bồ Đề hay lâu nay nó gọi là vô thượng vị. Còn cái quan ví dụ mình tu tứ diệu đế đó, xưa nói đó, thì qua giai đoạn gọi là nhẫn, được những pháp nhẫn trước rồi những pháp trí, nó có tám nhẫn tám trí. À, thì nói rằng khi mình đạt được giai đoạn mà vô được cái chư pháp nhẫn á, thì mình được là xa lìa trần cấu, nó gọi là diễn trần. Đạt được pháp nhẫn tức là bây giờ mình chẳng hạn như khổ, nhưng mình chịu được khổ, chịu được là mình nhẫn được với khổ, chẳng hạn như bây giờ đói. À, như mình trong nói cái giặc tỳ kheo phải nhẫn được các hạn những các khổ, nhẫn được các khổ về thời tiết, nhẫn khổ về đói kém, nhẫn khổ nhiều cái khổ lắm, bệnh hoạn nhẫn được hết á, nhẫn được thời, nhận được ăn uống, nhận được đói khát, nhận được ăn ở chỗ ở gì, phải là nhận được hết. Hay nhưng mà nhận mà chẳng hạn như mình đạt được pháp nhận á, là mình nhận một cái tự nhiên, nhận mà cái tâm nó không bị đè, thấy không? Còn nếu mình chưa đạt được là mình phải dùng những cái pháp mà nó cũng như đè nén, như lửa bùng nổ, thì không có nghĩa là nhận, thấy không? Tu mà đạt đến cái trí mình hiểu được cái chân lý rồi, tự nhiên cái gì nó tới mình chịu được hết á. Cái nhận này là chịu được một cách bình thường, chứ nó không phải là một cái sự gì nó gọi là đạt được cái pháp nhận. Nhưng mà vẫn có cái ngã để chịu, qua được cái đoạn cao hơn nữa là đạt được cái trí, nó gọi là qua tám cái nhẫn thì qua tới tám trí. Chẳng như nói là pháp khổ pháp nhẫn là tới khổ pháp trí. Khổ pháp nhẫn là tất cả các khổ đều chịu được hết á, không có cái gì đối với cái gì A-la-hán mà không chịu được hết á.
À, nhưng mà nhân cái đó vẫn là cái ngã nó chịu qua tới cái trí á, thì họ thấy cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên, họ không có gì phải chịu đựng nữa, họ rất là bình thường. Cái khổ đó họ thấy là bình thường, nó không có cái gì mà phải nhẫn nó hết trơn. Thì cái đó là giai đoạn là khổ pháp trí, thì nó có chẳng hạn như là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, dục pháp nhẫn, nghiệp pháp trí, đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, khổ tập diệt đạo, tập pháp nhẫn, pháp trí. Nó thuộc dục giới, nó có tất cả là bốn nhẫn bốn trí, sắc giới và xúc giới, thì nó có bốn nhẫn bốn trí của sắc giới và vô sắc giới chung. Tại dục giới là riêng, dục giới nó thuộc về dục, thành ra cái khổ là khổ của dục. Còn sắc cái vô sắc á, nó không có cái dục nữa, nhưng mà nó có giống, thành nó không, nó gọi là khổ pháp nhẫn nữa, mà nó khổ loại nhẫn. Cái loại khổ này nó giống như cái loại dục thôi, chứ nó không phải là cái kia. Thành ra ở dục giới nó chia ra là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ tập pháp nhẫn, tập pháp trí, diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí là ở dục. Nhưng mà ở sắc và vô sắc á, thì nó không có cái khổ mình thấy ở đây, mà nó hơi giống thôi, mình mường tượng ra thì nó giống thôi. Cho nên họ gọi là khổ loại nhẫn, khổ loại trí. Đạt được cái khổ này rồi thì mới là cái khổ kia, là cái khổ của sanh tử, chứ không phải là cái khổ bị tham dục nữa. Nhưng mà nó vẫn là cái khổ, thành nó là khổ loại. Đấy, nó chia ra cái loại nhẫn, khổ loại trí, rồi cái sắc và vô sắc có chung bốn cái. Khổ loại nhẫn, khổ loại trí, tập loại nhẫn, tập loại trí, diệt loại nhẫn, diệt loại trí, đạo loại nhẫn, loại trí. Thì tổng cộng tất cả nó có tám nhẫn tám trí. Hết cái tám nhẫn tám trí này thì đắc được kiến đạo. Đắc cái trí này là trí của kiến đạo. Thì thành ra nó nói rằng là trong này nó nói là trong này nó nói là mình diễn ly trần cấu, diễn trần ly cấu. Thì cái đoạn mà diễn trần này đó tức là đạt được cái pháp nhẫn. Ly cấu này nó có nghĩa là đạt được pháp trí. Cái trần này nó thuộc về cái sự khổ. Thành ra nó nói là thuộc về các phiền não. Đoạn được các phiền não. Thành ra cái người này đó, cái người mà pháp nhẫn này đó, tức là họ trong các giai đoạn họ tu hành đó, tức là giờ họ quán sát các pháp và để đạt được cái nặng vô ngã này, họ quán sát các pháp đó, thì trần cảnh nó vẫn sanh chứ nó chưa có diệt. Họ phải nhẫn được cái trần cảnh đó. Trần cảnh vẫn sanh ở trên đó, nó vẫn sanh ra, nó gây nên trần cảnh nó phiền não, thì trần cảnh đã sanh chưa được cái pháp trí có, nên trần cảnh này nó có khả năng làm chướng ngại các quán pháp của mình. Nhưng mà họ đạt được các nhẫn nên đoạn được các phiền não do trần cảnh phát sanh, nên gọi là diễn trần, xa lìa các bụi bặm. Thành ra cho nói là cái chỗ trần này đó là một cái tên khác của ngã mạn. Do thấy được các trần cảnh này mà nhẫn đó, để tìm cách đoạn nó đi. Còn cấu tức là các dơ bẩn đó, nó là ly cấu, xa rời tất cả các cái cấu nhiễm đó. Thì lúc này là các triền phược, nó các phiền não mà mình đã đoạn được nó rồi. Nhưng mà các tối buộc của các nghiệp, của các hoặc nó vẫn còn, thì qua đoạn cấu này nó là đoạn được, thấy được con đường đạo và đoạn được tất cả các phiền não chướng và sở trí chướng, rời được tất cả các tối buộc, nên gọi là ly cấu. Tối buộc này, có tối buộc nó có hai cái, các phiền não và nghiệp. Thì đây là cái ly cấu, là rời được cái nghiệp luôn á, cái tiền phật của nghiệp luôn á, thì gọi là ly cấu. Thì trong cái này nói là các vị A-la-hán mà mình nói đó, xa rời tất cả các bụi bặm á. Trong này nó dùng chữ bụi bặm, xa lắm bụi bặm nè, tách rời dơ bẩn nè, ly cấu. Ly cấu là khi nào mình đạt được pháp trí thì đoạn được các nghiệp hoặc, tức là kiến sở đoạn hoặc. Khi mà diễn trần ly cấu rồi đó thì nghĩa là kiến được đạo, thì mới gọi là diễn. Cái giai đoạn ly cấu này tức là phải kiến đạo, tức là được pháp trí kiến đạo, nên nó gọi là đắc được pháp nhãn. Tách rời cho bạn đối với các pháp được mắt sáng trong sáng, tức là được pháp nhãn tịnh, tức là đối với các pháp thấy được các sự đúng như thật, là đắc pháp nhãn tịnh. Đây là nó gọi là kiến đạo vị. Kiến đạo vị thì bên nguyên thủy đắc được tư đạo bằng đại quả đó, quả đầu tiên đó. Hay là nếu mà nói về cái nguyên thanh văn, nó gọi là pháp nhãn này đây là như thật thấy được khổ tập diệt đạo, tức là kiến đạo, tức là có cái trí thấy được tất cả những cái đó, tức là pháp nhãn pháp trí. Thì nó khi mà được diễn trần, được ly cấu rồi đó, thì nó gọi là đắc được pháp nhãn thanh tịnh.